Lãnh đạo bằng tình yêu của Alexander Strauss. Chương 6. Không kiêu ngạo, cũng không cư xử trái lẽ. Phần 2. Tình yêu thương không khiếm nhã. Tình yêu thương giống như Đấng Christ phải ảnh hưởng đến tất cả các hành vi, và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng tình yêu thương không khiếm nhã, nó không cư xử với thái độ không đúng đắn, thô lỗ, cộc cằn. Động từ cho từ ngữ khiếm nhã chuyển tải ý niệm về hành động đáng hổ thẹn, đối lập với những tiêu chuẩn chính thức đã được xác lập của lối hành xử đúng đắn. Vì thế, ăn mặc không đúng nơi, đúng chỗ, nói chuyện cách khinh suất, thiếu tôn trọng thời gian hoặc lương tâm đạo đức của người khác, lợi dụng người khác, quên đi những đóng góp và ý kiến của người khác, chà đạp lên kế hoạch và ích lợi của người khác, có hành vi không xứng hợp với người khác phái, bất lịch sự và thô lỗ, và thiếu tôn trọng cách hành xử xã hội đứng đắn là tất cả những bằng chứng của việc thiếu tình yêu thương, và nó không có chỗ trong hội thánh địa phương. Sự thiếu vắng tình yêu thể hiện rõ trong hành vi thô lỗ, khiếm nhã của hội thánh tại Corinto. Những thuộc viên giàu có trong hội thánh không thèm đợi cho những người nghèo đến mới dự tiệc thánh. Thay vào đó, họ ích kỷ ăn những món ăn đắt tiền và chỉ để lại chút đồ ăn cho người nghèo. Corinto nhất chương 11, câu 21-22 và câu 33. Các thuộc viên khác lại vô tâm sử dụng cái gọi là kiến thức hơn người và sự tự do của họ để chà đạp lên lương tâm của những anh chị em yếu đuối hơn. Họ ăn thức ăn đã được dâng lên cho thần tượng ngoại giáo, Corinto nhất chương 8, và làm cho vài tín hữu cảm thấy lương tâm mình bị xúc phạm. Trong những buổi nhóm họp của hội thánh, những người có các ân tứ cụ thể nào đó đã độc chiếm diễn đàn và ngăn trở người khác được thể hiện ân tứ thuộc linh của mình. Rồi có những người hay ngắt lời trong khi người khác đang nói. Một số người nói tiếng lạ mà không có người thông giải, cho nên người khác không hiểu họ đang nói gì. Để chấm dứt cách hành xử không đúng mực này, Phaolô khuyên dạy rằng: "Nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự." Côrintô nhất chương 14 câu 40. Sự khiếm nhã không mất đi theo hội thánh Côrintô, mà nó vẫn là đặc điểm của thời đại chúng ta ngày nay. Trong những buổi lễ thờ phượng tại một hội thánh mà tôi đến dự, hai người trẻ tuổi phía sau lưng tôi gây phiền nhiễu cho thì giờ tiệc thánh. Họ cắn hạt dưa và kẹo cứng cơm cốp. Họ uống nước từ cái bình nước bằng nhựa của họ ừng ực, và mỗi khi họ uống thì cái bình nước nhựa đó lại va cơm cốp trên ghế. Họ rì rầm với nhau mà vẫn nói amen với hội thánh, nhưng theo cách rất là cười cợt. Họ làm những người xung quanh cảm thấy rất phiền. Sau buổi lễ, tôi nói với một trong những người lãnh đạo hội thánh về hành vi của họ. Họ thở dài chán nản. Họ nói với tôi họ đã cố gắng đưa vấn đề này ra giải quyết trong một vài dịp, nhưng phụ huynh của các em lại không chịu nghe theo sự sửa dạy của hội thánh. Họ cảm thấy con cái mình có quyền ăn và uống trong giờ nhóm. Dĩ nhiên, hành vi kiểu này không được cho phép trong rạp chiếu phim, nhưng phụ huynh nghĩ đó là điều có thể chấp nhận trong hội thánh. Họ là những người khiếm nhã và không có tình yêu thương, nên cũng chả quan tâm gì đến người khác. Sự khiếm nhã không giới hạn ở tuổi tác hoặc tầng lớp xã hội. Những người trí thức và những người có học vẫn có thể là những người khiếm nhã và vô tâm giống như bất cứ ai. Tại một trường đại học cơ đốc, một học giả bảo thủ trình bày một chủ đề không đúng lắm về mặt chính trị và không thường được nói đến. Khi ông trình bày, khán giả là những học giả và những người lãnh đạo la ó, huýt sáo và giễu cợt vị diễn giả ấy, cách thể hiện khiếm nhã, không quan tâm đến cảm xúc hoặc niềm tin của vị diễn giả này quá xa rời tình yêu thương. Tình yêu thương không thô lỗ hay khiếm nhã. Tình yêu thương thúc đẩy sự đúng mực. Những người có lòng nhân ái thường quan tâm cách hành xử của họ ảnh hưởng như thế nào đến người khác, ngay cả trong những việc nhỏ nhặt. Những ai có được tình yêu thương của Đức Chúa Trời thì đều nhạy bén về những mối quan hệ xã hội đúng đắn, sự nhã nhặn trước mặt người khác, những quy ước xã hội, sự lịch sự, tế nhị và đúng mực trong cách ăn mặc, nói năng và hành động. Họ nhạy bén với việc một số hội thánh nào đó có thể không vui nếu một diễn giả hoặc một người hướng dẫn ca ngợi Chúa không đeo cà vạt hoặc mặc áo vét mà lại mặc quần jean và áo thun chui đầu. Họ nhận ra rằng sẽ không phù hợp khi một nữ giáo viên trường Chúa Nhật vào lớp với bộ đồ chỉ phù hợp cho đi biển. Timôthê nhất chương 2 câu 9 câu 10. Họ biết là không nên nói chuyện điện thoại trong giờ nhóm của hội thánh. Tình yêu thương nhận thức rằng hành vi không đúng mực, thô lỗ có thể ảnh hưởng đến giờ họp ban chấp sự và tất cả những buổi họp của các ban ngành khác. Tình yêu thương trưởng dưỡng sự nhóm họp hiệu quả, mà ở đó tất cả mọi thứ đều được làm một cách đúng đắn và trật tự. Côrintô nhất chương 14 câu 40. Nói với người khác kiểu bề trên, không lắng nghe, không màng đến ý kiến của người khác, đưa ra những lời đe dọa hoặc nhận xét cay nghiệt, bắt nạt hoặc thể hiện sự thiếu tôn trọng với những người không đồng ý với mình không phải là đặc trưng của tình yêu thương. Hành vi như thế không có chỗ trong việc lãnh đạo hội thánh. Khi xã hội Tây Phương càng trở nên khiếm nhã hơn và không màng đến những tiêu chuẩn lịch sự căn bản và khuôn phép xã hội, chúng ta cần phải chống lại việc chấp nhận hành vi thô lỗ ấy. Nếu không, nó sẽ có một tác động làm giảm giá trị, tai hại trên cuộc sống và hội thánh của chúng ta. Đây là một vấn đề đặc biệt quan trọng đối với các cơ đốc nhân, những người đi đến đất nước khác để rao giảng về Chúa Giê-xu. Hudson Taylor là một trong những lãnh đạo cơ đốc vĩ đại của mọi thời đại, và người ta nói về ông như là một nhà lãnh đạo đầy lòng trắc ẩn. Câu chuyện về cuộc đời và việc thành lập Hội Truyền giáo Trung Hoa Lục Địa, CIM, đã được ghi chép lại và phổ biến một cách rộng rãi. Một trong nhiều điểm mạnh về sự lãnh đạo của Taylor là khả năng liên hệ với người Trung Quốc của ông, bởi vì ông rất nhạy bén với cách ứng xử đúng mực và tế nhị về mặt văn hóa. Có lần, ông phàn nàn trong một bức thư về việc thiếu sự tế nhị, thật ra là thiếu tôn trọng mà một số giáo sĩ đã thể hiện đối với phong tục và nghi thức ngoại giao của người Trung Quốc, mà đây lại là yếu tố quan trọng đối với văn hóa Trung Hoa. Ngày nay, lời của ông vẫn còn được chúng ta chú ý đến. Một số người có vẻ rất giỏi trong việc làm điều đúng theo cách tệ nhất có thể, hoặc vào thời điểm không phù hợp nhất. Những người khiếm nhã và khờ khạo sẽ hiếm khi không gặp rắc rối khi ở Trung Quốc, và sự nhiệt thành, tài khéo và lòng tin đạo sẽ chẳng mấy tác động trên họ nữa. Là một hội truyền giáo, không điều gì thất bại bằng việc chúng ta thiếu lịch sự và tế nhị. Đại mạng lệnh của Đấng Christ, Matthew chương 28 câu 18-20, đã giao phó công tác truyền giáo toàn cầu cho tất cả các cơ đốc nhân. Phao-lô công nhận điều này. Là một người có ba nền văn hóa khác nhau, Do Thái, La Mã và Hy Lạp, nhà truyền giáo Phao-lô đã đi rất nhiều nơi để rao truyền phúc âm và biết cách thích nghi, cách đúng đắn với những tập tục xã hội khác nhau. Cô-rinh-tô nhất chương 9 câu 19-23, chương 10 câu 32-33. Khi chúng ta đi đây đó để rao truyền về Chúa, chúng ta cũng cần phải nhạy bén để không xúc phạm đến những quy tắc xã hội của đất nước chủ nhà, mà là những đại sứ giỏi về tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho mọi người. Đi theo con đường tốt lành hơn của tình yêu thương đồng nghĩa với việc ý thức một cách nhạy bén về những điều được coi là tế nhị và lịch sự trong các nền văn hóa khác và tôn trọng các phong tục xã hội của những người khác nhau. Chương 7. Không ích kỷ hay nhạy giận. Phần 1. Tình yêu thương, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận. Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 5. Kinh Thánh không giấu giếm việc ngay cả trong vòng các sứ đồ, thái độ ích kỷ và sự cạnh tranh về quyền lực cũng đã tồn tại. Chẳng hạn như Gia-cơ và Giăng, vì chỉ nghĩ cho chính mình, đã xin Chúa cho họ được vị trí tôn trọng nhất trong nước thiên đàng. Khi Thầy được vinh hiển, xin cho chúng tôi một đứa ngồi bên hữu, một đứa ngồi bên tả. Mác chương 10 câu 37. Gia-cơ và Giăng cũng là thành viên đã nộp lệ phí của câu lạc bộ, những người tìm tư lợi. Lời thỉnh cầu của họ ngay lập tức khơi dậy xung đột giữa vòng các môn đệ khác, như cách mà tham vọng ích kỷ luôn luôn gây ra. Mác ký thuật rằng, 10 sứ đồ kia nghe sự xin đó thì giận Gia-cơ và Giăng. Họ trở nên tức giận bởi vì họ cũng là những người tìm kiếm tư lợi, thèm khát địa vị, quyền lực và sự vinh hiển cho chính mình. Sự kiện này cho thấy họ không hiểu đường lối của Chúa mình và biết bao nhiêu điều họ vẫn phải học về sự yêu thương và phục vụ nhau như anh chị em. John Stott viết, Gia-cơ và Giăng muốn ngồi lên những cái ngai quyền lực và vinh hiển, trong khi Chúa Giê-xu lại biết rằng Ngài sẽ phải bị treo lên thập tự giá trong yếu đuối và hổ nhục, hoàn toàn tương phản. Tình yêu thương không bận tâm về chính mình. Câu phát biểu mang tính phủ định thứ 5 về tình yêu nhắm đến sự ích kỷ, gốc rễ của nhiều vấn đề của chúng ta, một thói xấu hoàn toàn không tương thích với tình yêu và cách lãnh đạo của người Cơ Đốc. Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 5 nói rằng, tình yêu thương chẳng kiếm tư lợi. Điều này có nghĩa là yêu thương thì không tìm lợi ích cho riêng mình. Yêu thương là không bận tâm về ích lợi của chính mình. Đây là điều đặc biệt quan trọng cần phải hiểu. Vì chúng ta sống trong thời đại chủ nghĩa cá nhân triệt để, người dân ở nhiều xã hội Tây Phương hiện đại toàn nghĩ về lợi ích của cá nhân mình. Họ đặt chính mình làm trung tâm của vũ trụ. Vị trí đúng ra là của Chúa. Sự tập trung tâm trí hoàn toàn vào chính mình này đối nghịch hoàn toàn với tình yêu thương Cơ Đốc. nếu Chúa Giê-xu tìm lợi riêng cho mình, thì sẽ không có thập tự giá. Nhưng Kinh Thánh nói, vì Đấng Christ cũng không làm đẹp lòng mình. Roma chương 15 câu 3. Chúa của chúng ta đến, không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ. Ta ở giữa các ngươi như kẻ hầu việc vậy. Luca chương 22 câu 27. Phao-lô cũng không tìm kiếm tư lợi. Nếu ông tìm, thì ông sẽ không bao giờ chịu đựng tất cả những khốn khổ trong việc rao truyền phúc âm và chăm lo cho các hội thánh. Nhưng vì lòng yêu kính Chúa được thể hiện qua tình thương dành cho mọi người, ông có thể nói, tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người. Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 33. Vả, tôi đối với ai vẫn cũng là được tự do, mà tôi đành phục vụ mọi người. Cô-rinh-tô nhất chương 19 câu 9. Vì không phải tôi tìm của cải anh em, bèn là tìm chính anh em vậy. Tôi rất vui lòng phí của và phí trọn cả đời tôi vì linh hồn anh em. Cô-rinh-tô nhì chương 12 câu 14-15. Đây không phải là một tấm gương mà tín hữu Cô-rinh-tô có thể dễ dàng làm theo. Ngược lại, họ không ngừng đòi hỏi bằng được quyền lợi và sự tự do để ăn những đồ ăn đã dâng lên cho thần tượng, ngay cả khi sự tự do ấy làm tổn hại đến lương tâm của những anh chị em yếu đuối hơn họ. Cô-rinh-tô nhất chương 8 đến chương 10. Họ không hiểu tinh thần yêu thương là tinh thần nói rằng, cho nên nếu đồ ăn xui anh em tôi vấp phạm, thì tôi sẽ chẳng hề ăn thịt, hầu cho khỏi làm dịp vấp phạm cho anh em tôi. Cô-rinh-tô nhất chương 8 câu 13. Việc vì một thức ăn, ngươi làm cho anh em mình lo buồn, thì ngươi chẳng còn cư xử theo đức yêu thương nữa, cũng chẳng quan trọng đối với họ. Họ sử dụng sự tự do và ân tứ tuyệt vời của mình cho những mục tiêu ích kỷ của riêng họ, thay vì cho ích lợi của cả cộng đồng. Là những người tìm kiếm tư lợi, họ cũng không hiểu một vụ cơ đốc hoặc vai trò tôi tớ của người lãnh đạo hay người giảng dạy cơ đốc là gì. Một số người Cô-rinh-tô thậm chí còn xem đời sống chịu khổ và vô vị kỷ của Phao-lô như một ví dụ về sự yếu đuối và thất bại. Nhãn quan về công tác lãnh đạo cơ đốc của họ là quyền lực và sự cai trị, không phải là tính chất mong manh và tinh thần phục vụ. Vì thế, họ nghi ngờ chức vụ sứ đồ của Phao-lô. Cũng chính những quan niệm sai lầm về vai trò lãnh đạo cơ đốc thực sự vẫn còn tồn tại ngày nay. Yêu thương là bận rộn suy nghĩ về người khác. Kẻ thù vĩ đại của mỗi một người chăn bày là lòng vị kỷ. Khuôn mẫu người lãnh đạo và người giảng dạy yêu thương tuyệt vời trong Tân Ước chính là Ba-na-ba. Ông không phải là người tìm kiếm ngai vàng cho riêng mình. Luca ký thuật rằng, ông là người lành, đầy dẫy thánh linh và đức tin. Công vụ chương 11 câu 24. Là người đầy dẫy đức thánh linh, nét đặc trưng của ông là yêu thương. Galati chương 5 câu 22. Và tất cả những phẩm chất của tình yêu được mô tả trong Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 4 đến câu 7. Lần đầu tiên chúng ta gặp Ba-na-ba trong Tân Ước là lúc ông đang bán đất và ban phát tiền cho những thánh đồ nghèo ở Jerusalem. Công vụ chương 4 câu 36-37. Rộng rãi với người khác là đức tính tự động tuôn chảy từ tình yêu thương. Như Robert Law đã nói, yêu thương là sự thôi thúc muốn ban cho. Những điều ấn tượng nhất về Ba-na-ba là cách ông chia sẻ vị trí lãnh đạo và chức vụ với Phao-lô. Ba-na-ba đã được các lãnh đạo tại Jerusalem cử đi để giúp hội thánh mới được thành lập ở Antioch. Đó là một nơi thật thú vị khi đặt chân đến. Đức Chúa Trời đang làm những điều mới mẻ giữa vòng dân ngoại, và Ba-na-ba là trung tâm của hành động ấy. Thế nhưng, ông nghĩ nhiều về điều tốt nhất cho hội thánh mới mẻ này hơn là nghĩ về sự nổi bật và an toàn của bản thân. Tin rằng, hội thánh cần ân tứ đặc biệt của Phao-lô. Với sự hy sinh quyền lợi cá nhân, Ba-na-ba đã đi đến thành Tạc-sơ để tìm Phao-lô và mời ông về Antioch giảng dạy. Điều này có nghĩa là Ba-na-ba sẽ phải chia sẻ vai trò dạy dỗ và lãnh đạo với Phao-lô, người được ơn hơn ông nhiều. Ba-na-ba đã đẩy Phao-lô lên phía trước, và sau đó Phao-lô trở thành người nổi bật hơn ông. Như một diễn giả đã quan sát rất tinh tế, Ba-na-ba không phải là một người ham hố trong chức vụ. Ông không phải làm tất cả những việc chăm sóc mục vụ hay nhận lấy tất cả những vinh quang về cho mình. Ba-na-ba không phải là người tìm kiếm ngai vàng cho cá nhân. Ông là người rửa chân cho người khác. Giăng chương 13 câu 14. Ông là người nâng người khác lên, không phải là người giới hạn khả năng của người khác. Công vụ chương 11 câu 19 đến 24. Ông là người ban cho, không phải là người nhận. Tình yêu của ông là thứ tình yêu ban cho, không phải thứ tình yêu nhận lãnh. Ba-na-ba thật sự là một người lãnh đạo và người thầy cơ đốc đầy tình thương. Ông không ghen tị với Phao-lô, cũng không khoe khoang về địa vị sứ đồ, hay tính chất thuộc linh của bản thân. Ông không kiêu ngạo, không khiếm nhã hay ích kỷ, nhưng ông phó chính mình vì ích lợi của người khác. Chẳng thế mà người ta gọi ông là con trai của sự yên ủi. Công vụ chương 4 câu 36, chương 11 câu 23. Ông là hiện thân của khẩu hiệu, những điều vĩ đại sẽ xảy ra khi bạn không màng đến việc ai sẽ là người được vinh danh. Điều vĩ đại đã xảy ra trong hội thánh tại Antioch thông qua Barnaba và Phaolô, và tiếp tục xảy ra trong hội thánh ngày nay bởi những người lãnh đạo và những người giảng dạy không ích kỷ. Barnaba của thời hiện đại là John Stott, cựu mục sư của hội thánh All Souls tại London, mục sư tuyên quý danh dự của nữ hoàng Anh và tác giả của nhiều quyển sách giải kinh xuất sắc. Một giáo sư về truyền giáo học đã kể lại rằng, khi đang đi trong sân bay, ông thấy một ông cụ ngồi trong nhà nguyện tại sân bay, với một đống thư từ lớn bên cạnh. Ông đang cặm cụi viết lách gì đó, đó chính là John Stott. Như một người chăn chiên đầy lòng yêu thương, ông John Stott viết thư và khích lệ rất nhiều người, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Và giống như Barnaba, ông John Stott, người nổi tiếng là một đầy tớ tốt bụng của Chúa, sẵn sàng chia sẻ chức vụ dạy dỗ và lãnh đạo với người khác. Tấm lòng khiêm nhu như đầy tớ của ông Stott được minh họa bởi một kỹ thuật của một trong những đồng nghiệp người Mỹ Latin của ông, là người đã phiên dịch sang tiếng Tây Ban Nha cho ông khi ông giảng ở Cuba. Sau khi tôi kết thúc 5 ngày dịch cho ông John Stott, ông mời tôi đi xem vườn chim với ông, nhưng tôi lại không khỏe. Thật là một đặc ân khi được chăm sóc, được cầu nguyện, được an ủi và được ông dạy dỗ một cách đầy yêu thương, trìu mến. Tôi nghĩ người nữ phục vụ phòng ở khách sạn nơi chúng tôi lưu trú có lẽ đã nghĩ tôi chắc phải là người cực kỳ quan trọng, bởi vì tôi được một người da trắng rất nổi tiếng, một quý ông Anglo-Saxon chăm sóc, điều mà trước giờ họ chưa bao giờ thấy. Người lãnh đạo và người giảng dạy yêu thương, bất kể đó là giáo viên trường Chúa Nhật hay một giáo sĩ truyền giảng tin lành, thường dành thời gian, công sức và tiền của mình để giúp đỡ người khác một cách vô vị kỷ. Họ bỏ chính mình qua một bên để phục vụ người khác. Họ đến với những người đang gặp khó khăn. Họ quên mình và tự bỏ mình đi. Họ không thuộc về chính mình nữa và họ không quan tâm đến việc bị đối xử bất công. Họ không lo về việc được đền đáp hay thậm chí là được cảm ơn một cách tương xứng. Họ là những người tin kính, không chỉ vì lợi ích của cá nhân mình, nhưng cũng vì lợi ích của người khác. Philip chương 2 câu 4.